Thứ hai sau Chúa Nhật 18 đường nên. Lời Chúa trong sách Dân Số chương 11, từ câu 4b đến hết câu 15. Ngày ấy, con cái Israel nói: Ai sẽ cho chúng ta có thịt ăn đây? Nhớ thuở nào ta ăn cá bên Ai Cập mà không phải trả tiền? Rồi nào dưa găng, dưa bở, nào hẻ, nào hành, nào tỏi. Còn bây giờ đời ta tàn rồi, mọi thứ đó hết sạch, chỉ còn thấy ma năng thôi. Mana như hạt gò và trông nó như nhựa hương. Dân cứ việc chia nhau đi lượm, cho vào cối xay hoặc cối giả mà nghiền tan ra, rồi bỏ vào nồi nấu bánh, và mùi vị của nó như mùi vị bánh chiên dầu. Đêm về sương rơi trên doanh trại, thì manna cũng rơi xuống. Ông Mô-sê nghe thấy dân tụng năm tụng bảy theo chi tộc mà kêu khóc tại cửa lều của mình, còn Đức Chúa thì bừng bừng nổi giận. Ông lấy làm khổ tâm và thưa với Đức Chúa: Sao Ngài lại làm khổ tôi tớ Ngài? Tại sao con lại không đẹp lòng Ngài, khiến Ngài đặt gánh nặng tất cả dân này lên con? Có phải con đã cư mang tất cả dân này không? Có phải con đã sinh ra nó không, mà Ngài lại bảo con hãy bồng nó vào lòng như vú nuôi bồng trẻ thơ, mà đem vào miền đất ta đã thề hứa với cha ông chúng? Con lấy đâu ra thịt cho cả dân này ăn, khi chúng khóc lóc đòi con? Cho chúng tôi thịt để chúng tôi ăn. Một mình con không thể gánh cả dân này được nữa, vì nó nặng quá sức con. Nếu Ngài xử với con như vậy, thì thà giết con đi còn hơn. Ấy là nếu con đẹp lòng Ngài, đừng để con thấy mình phải khổ nữa. Đó là lời Chúa.
Ta
chị em
và ông cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu
Cô theo Thánh Matthew.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Matthew chương 14 từ câu 13 đến câu 21. Khi được tin ông Gioan Tẩy Giả bị giết chết, Đức Giêsu xuống thuyền đến một chỗ hoang vắng riêng biệt. Nghe biết vậy, đông đảo dân chúng từ các thành đi bộ mà theo người. Ra khỏi thuyền, Đức Giêsu thấy một đoàn người đông đảo thì chạy lòng thương và chữa lành họ. Sau khi Đức Giêsu đã cho dân ăn bánh no nê, Ngài liền bắt các môn đệ xuống thuyền qua bờ bên kia trước. Trong lúc người giải tán dân chúng, giải tán họ xong, người lên núi một mình và cầu nguyện. Tối đến, người vẫn ở đó một mình. Còn chiếc thuyền thì đã ra xa bờ đến cả mấy cây số, bị sóng đánh vì ngược gió. Và khoảng canh tư, người đi trên mặt biển mà đến với các môn đệ. Thấy người đi trên mặt biển, các ông hoảng hốt và nói với nhau: "Ma kìa!" Và sợ hãi, các ông la lên. Đức Giêsu liền bảo các ông: "Yên tâm, Thầy đây, đừng sợ." Ông Phêrô liền thưa với người: "Thưa Ngài, nếu quả thật là Ngài, thì xin truyền cho con đi trên mặt nước đến với Ngài." Đức Giêsu bảo: "Cứ đến." Ông Phêrô từ thuyền bước xuống đi trên mặt nước và đến với Đức Giêsu, nhưng thấy gió thổi mạnh thì ông lại lo sợ. Và khi bắt đầu chìm, ông la lên: "Thưa Thầy, xin cứu con với." Đức Giêsu liền đưa tay nắm lấy ông và nói: "Với kẻ kém lòng tin, sao lại hoài nghi?" Khi thầy trò đã lên thuyền thì gió im lặng. Những kẻ ở trong thuyền bái lại người và nói: "Quá thật Ngài là Con Thiên Chúa." Khi qua biển rồi, thầy trò lên đất liền vào Genezareth. Dân địa phương nhận ra Đức Giêsu liền tung tin ra các vùng, và người ta đem tất cả những kẻ đau ốm đến với người. Họ nài xin người cho họ chỉ rờ vào tua áo choàng của người mà thôi, và ai rờ vào thì được chữa lành hết thảy. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, Ngài khen Chúa.
Đã là kiếp người, không ai thoát khỏi nỗi khổ đau. Nhưng nếu chúng ta khiêm tốn và thành thật nhìn lại chính mình, cái khổ không phải là do Chúa gây ra cho mình là đau đớn nhất, mà là cái khổ do chính tội mình gây ra, tội con người gây ra mới là cái đau đớn chua xót. Thuyền các tông đồ gặp sóng gió hôm nay chúng ta mới nghe đó, thì chúng ta hiểu rằng tất cả những biến cố xảy ra trước khi Chúa Giêsu phục sinh, việc làm lời nói của Ngài chỉ có thể hiểu được nhìn qua lăng kính phục sinh. Ta gọi là phương pháp bản lề để đọc Kinh Thánh. Bản lề là những gì trước phục sinh sẽ được xảy ra sau phục sinh, gọi là phương pháp bản lề. Vậy thì thuyền các tông đồ hôm nay gặp sóng gió, nó xảy ra lúc nào? Thưa, sau khi Đức Giêsu đã cho dân ăn bánh no đây,
rồi Ngài trốn lên núi cầu nguyện. Còn thuyền thì các tông đồ vượt biển ra giữa, khơi thì sóng gió, các ông sợ quá. Chúa nhìn thấy các ông quá sợ hãi vì thuyền sắp chìm dưới đáy biển. Ngài đi trên mặt nước đến với các ông, thì các ông la lên là ma kia. Chúa bảo làm gì có ma, thầy đấy mà. Rồi ông Phêrô bảo nếu đúng là thầy thì truyền cho con đi trên mặt nước đến với thầy được không? Chúa bảo muốn thì cứ đi. Thế là ông từ trên thuyền, ông ấy nhảy xuống biển, cứ vậy bước đi ngoài, không có chìm. Tại sao không chìm? Chúa làm phép cho ông ấy. Đúng rồi, cũng giỏi đấy. Vì ông ấy tin, tin vào Chúa thì không chìm đấy chứ. Nhưng mà cái thời sau năm 75, những người Việt Nam phải đi vượt biên, cứ tin Chúa như vậy, khỏi phải thuyền thì cứ vậy mà đi trên biển sang nước Mỹ. Ông Phêrô bảo nếu thầy thì cho con đi trên mặt nước và đến với thầy, chứ mà muốn thì cứ đi. Thế nào cứ đi, đi một quãng thấy gió nó nổi lên, chết cha, sợ quá, vì sợ không đủ lòng tin nữa. Cho nên là sao? Ông ấy chìm xuống tới cái cổ rồi. Ông thì thầy, thầy ơi, chết mất rồi. Thế là Chúa Giêsu vừa tới nơi, cầm lấy tay ông ấy, kéo lên, cá gì lúc, kéo cho nó đỡ rồi. Thế không? Thầy thử ra, chúng ta thấy hình ảnh rất là ngoạn mục. Đức Giêsu đứng trên mặt nước mà lại lôi ông này lên, thì có vững không? Có vững không? Một mình ông Phêrô đã, ông này có lẽ cũng khoảng 74-80 kg tầm cỡ thôi, đã chìm rồi mà bây giờ lại thêm một trọng lượng. Đức Giêsu cũng cả 80-90 kg chứ không phải thường đâu. Hai thầy trò là gần 200 kg, làm sao mà đứng trên nước mà vững, phải không? Một mình ông Phêrô nặng mà đã chìm rồi, hai thầy trò. Đức Giêsu cầm cái tay ông ấy lôi lên, đứng cứ chạy mày ngoài trên tay Đức Giêsu cứ treo lủng lẳng và càng sợ, phải không? Thế Chúa nói thầy ơi, một mình con đã chìm, thì kéo con lên, thì cả hai thầy trò xuống cái biển này, ông ấy sợ nữa. Thế là Chúa Giêsu đừng có sợ, nhìn đi. Thế là Ngài bỏ ông lên thuyền là bình an. Thế rồi sang bên kia, dân ngoại thấy nghe biết tin Đức Giêsu đến, rồi bất tất nào, bất cứ người bệnh nào người ta cũng khiêng cáng đến đông quá mà. Thế là họ chỉ cần làm sao rờ vào tua áo của Chúa là được khỏi. Thế thì tôi đã nói là cái này nó xảy ra trước phục sinh, nào nó sẽ được lặp lại sau phục sinh. Biến cố gọi là phương pháp bản đề mà, sẽ được lặp lại sau phục sinh. Lặp lại theo sau phục sinh có nghĩa là thế nào này nha? Sau khi ăn bánh ấy, thuyền ra khơi gặp sóng gió, thì vào giờ tử nạn của Chúa Giêsu, Ngài lập pháp thánh thể, tức là Ngài cho dân, cho các môn đệ ăn bánh, là ăn chính mình Ngài, đã lấy thể. Rồi Ngài lên, Ngài treo trên thập giá, lên núi cầu nguyện đó, phải không? Thì lúc đó con tông đồ sợ hãi. Như tin mừng hôm nay, sau khi ăn bánh, cho dân ăn bánh, Ngài lên núi cầu nguyện, thì các tông đồ vẫn biết là sống đó. Thì cũng vậy, sau khi các tông đồ rước lấy thầy bị treo trên thập giá, các ông sợ. Và cái điều đó đã được xảy ra sau mầu nhiệm từ nạn được phục sinh, có nghĩa là nó còn kéo dài 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 cho đến ngày tận thế. Cho nên dù chúng ta đi dự lễ được ăn bánh của Chúa, là được ăn thịt máu Chúa, coi như là có Chúa ở cùng, món này nó đổi vào nó thỏa rồi, sợ gì nữa. Thế nhưng mà sau đi, sau khi dự lễ được ăn bánh của Chúa, được rước mình ngó thấy Chúa, được Chúa ở cùng, ra về đi làm việc, có thoát sóng gió không? Vẫn gặp sóng gió, đúng không? Có ai bảo tôi đi lễ về rồi không còn phải sợ hãi gì nữa không? Có chứ, vẫn có sợ hãi, vẫn có sóng gió xảy đến trong cuộc đời. Sóng gió gì vậy? Dựa vào các bài đọc trong lễ hôm nay, ta thấy là có hai loại sóng gió. Loại sóng gió bởi ý Chúa cho nó xảy ra, gọi là thiên nhiên đó. Thuyền các tốc độ gặp sóng gió, thì bây giờ chúng ta đi một biến cũng vẫn bị sóng gió như thế đấy. Chứ phải bây giờ chúng ta rước lễ rồi chúng ta vượt biên là không gặp sóng gió đâu, vẫn bị như thế. Đó là sóng gió thiên nhiên, rồi động đất, rồi lụt lội, rồi núi lửa phun, rồi sóng thần, trời ơi bao nhiêu những cái tai họa thiên nhiên. Được khi ai chả sợ, sợ quá đi thôi. Nhất là ai cũng sợ chết đó. Có ai lúc đấy về rồi bảo tôi không sợ chết không? Vẫn sợ chết. Rồi có ai lúc đấy rồi bảo ấy tôi đi lấy tôi dự lễ đồ về không còn bệnh tật nữa, vẫn mang bệnh, đúng không? Đó là sống đó. Vậy thì bệnh tật này, động đất này, sóng thần này, lũ lụt, bởi đâu mà có? Ý Chúa cho nó xảy ra. Chúa cho nó xảy ra để làm gì? Để giáo dục loài người là trần gian này chỉ là quán trọ, quê của mình ở sau cuộc đời này, tức là trên thiên đàng. Đời này là cuộc lữ hành, thì muốn về quê thật của mình trên trời, bây giờ mình phải trang bị những cái hành trình mình đi. Thí dụ mình đi qua một khoảng đường xa bao nhiêu thì mình cũng phải chuẩn bị lương thực, chuẩn bị cơm, mấy nước, mấy tiền. Thì bây giờ mình đang ở chuẩn bị về quê thật của mình trên trời, chắc còn xa lắm, thì mình cũng phải chuẩn bị hành trang cho mình là ơn thánh của Chúa, là làm việc thánh đó, để rồi về thế giới mai sau. Chứ còn bây giờ nếu một người ta không có sợ chết gì cả thì người ta đâu có chuẩn bị đâu, không biết mình chết lúc nào mà còn không chuẩn bị. Cũng chỉ bây giờ biết được à mình không chết, hoặc là biết rõ ngày mình chết thì chắc không ai chuẩn bị đâu. Nhất là chúng ta biết ở bên Nhật động đất bất thường, ai biết lúc nào động đất để mà vui người ta xuống vực thẳm đâu. Nên tôi nghĩ rằng ở bên Nhật những người công giáo đi nào đêm trước khi ngủ để xét mình kỹ rất là nên tội, biết đâu đêm nay ngủ động đất nó đọt xuống đất nó chôn sống mình sao, sợ lắm. Thế nên là cái sóng gió tự nhiên Chúa cho nó xảy ra rõ ràng để chúng ta chuẩn bị cuộc đời của mình để sẵn sàng ra gặp Chúa khi nhắm mắt để đầu mà được thanh thoát. Như vậy cái sóng gió đó nó cần thiết phải xảy đến, đúng không? Cần thiết phải có núi lửa, cần thiết phải có bão tố, cần thiết phải có thần chết đến để chúng ta đừng có dừng lại cuộc đời này, để chúng ta luôn luôn phải chuẩn bị cái ngày ra về với Chúa. Chứ không có những cái sợ hãi đó, người ta không chuẩn bị đâu, là sống rất là gian nan. đó là loại sóng gió gọi là Chúa cho phép nó xảy ra. Sau khi đi lễ về, sau khi ăn bánh của Chúa, quận bình yên thôi. Nhưng còn cái loại sóng gió thứ hai là do tội người ta gây lên, mà người ta lại dường như không nhận ra lỗi tại mình mà sám hối. Đó mới là cái kinh khủng. Làm điều vậy mà cứ tưởng mình làm điều tốt, chết chừng. Làm điều vậy, tai họa ập đến thì còn biết sám hối. Mà làm điều vậy cứ cho là mình làm điều tốt, và tai họa nó xảy đến để đổ lỗi cho nhau, đổ lỗi cho Chúa, và chính mình là người gây ra. Thì có hai cái loại tội mà người ta thường phạm, gây bao nhiêu sóng gió mà không biết sám hối. Tội gì vậy? Dựa vào bài đọc chúng ta vừa nghe ở trong sách Dân Số chương 11 đó, từ câu 4 đến câu 15, mấy nghe đó. Tức là tội của dân cho thấy gây sóng gió cho Môi-se. Mà nếu không có Môi-se thì liệu dân có thể về được, sống an toàn về được Chúa không? Tội dân do thái đi trong sa mạc gây cho Môi-se là thế nào? Là họ kêu ca về nhân ăn. Ông Môi-se đã cầu nguyện hàng ngày mưa manna, Chúa mưa manna cho dân ăn. Vậy đôi gì nữa? Không phải làm đâu gì, cứ sáng sớm dậy là có manna, lượng ăn rồi. Mặc dù chỉ ăn có món thôi, mà họ rất là khỏe, rất là mạnh, đến nỗi không có dân tộc nào, kẻ thù nào thắng được họ trên con đường họ về đất hứa mà. Có nhiều kẻ thù tấn công họ, họ tấn công được, họ đánh được, chứ là chỉ có ăn manna họ rất khỏe. Như vậy là manna đủ cho họ rồi. Nhất là trên con đường về quê thì sống đơn giản thôi, chứ bây giờ về trên đường đi mà cứ là đủ thứ món bày ra, thịt bò chín món rồi món nọ món kia thì còn giờ đâu mà đi ăn đơn giản thôi, biết là đủ sức khỏe thì là đủ rồi. Thế chứ cho ăn manna hàng ngày quá đủ sức khỏe để đi. Thế nhưng mà nó ngồi nó xúc lại, nó kéo nhau đến trước cửa đời Môi-se, nó chơi. Ông cho chúng tôi đi khỏi Ai Cập để hình khổ chúng tôi sao? Ngày nào cũng ăn manna chán tê này. Đấy, bây giờ chúng tôi mới thấy là ngày ở bên Ai Cập tuy là nô lệ đấy, mà miếng ăn chúng tôi còn có hương vị. Nào là muốn anh nào mà bị mà rất là đi nhanh về chậm đó, thì thực phẩm phải cho thêm cái gì, phải cho hành cho tỏi vào, ăn đỡ phao kích, cái gì vậy đó. Mà nấu nước mà không có hành có tỏi á thì cái món ăn nó không có thơm, không đó. Thì họ bảo đấy, chúng tôi bên đây còn có củ hành củ tỏi ăn, mà bây giờ đi như thế này ngày nào không ăn manna chẳng ngấy đi, bị ném đá một sự chết để trở về làm nô lệ. Thế chứ có phải là gì đó, cái tội của loài người là cứ lúc nào cũng lo miếng ăn. Mặc dù Chúa đã cho đủ ăn đủ sức khỏe rồi, nhưng mà tham lam, phải không? Tham lam đi làm ra nhiều tiền không còn giờ đến với Chúa nữa, đúng không? Mà không còn giờ đến với Chúa nữa thì sinh ra bao nhiêu là cái giống tội đấy. Những gia đình vợ chồng nhiều người than rằng khi chúng con mới cưới nhau chúng con nghèo, vợ chồng còn êm ấm thương mến nhau, bây giờ gia đình giàu như cái hỏa hộp vậy. Đó, đâu có phải là cứ giàu có là có bình an và hạnh phúc đâu. Ngày xưa còn nghèo, vợ chồng còn rất nhiều mỗi ngày đi dự lễ, hạnh phúc lắm. Còn bây giờ chồng đi làm, vợ cũng đi làm, cả ngày chẳng gặp nhau. Rồi cứ liếc như vậy bắt đầu gặp nhau là đụng chuyện, là gây gổ. Rồi con cái, cha mẹ không còn giờ chăm sóc nó, bắt đầu nó hư thân mất nết. Thế này sao nó xảy ra trong gia đình? Thế nên kinh Chúa dạy chúng ta cầu nguyện trong kinh này ra, lương thực cần dùng hàng ngày đúng rồi. Xin cho chúng con lương, ngày nào có lương thực cần dùng Chúa cho mình đủ. Đúng rồi. Thế phải đơn sơ sao không? Nhưng mà chính vì mình tham lam, đòi cái này đòi cái kia, muốn cái này muốn cái kia, đó chúng ta cứ nghĩ dân tộc chúng ta ấy. Thì bao giờ về đất nữa rồi Chúa bảo về đấy, đất đó là đất chảy sữa và mật, về đó tha hồ mà có nhiều hoa trái của miền đất nó cho thì ăn cái gì thì ăn. Còn bây giờ trên đường đi về đất nữa thì đơn giản cũng được, đỡ phải bận tâm, mà ngày nào chúng cho mana đủ sống đủ sức khỏe đủ rồi. Nhưng mà không, chỉ nhớ củ hành củ tỏi thôi, thêm một chút hương vị thôi mà cũng đòi cho bằng được. Để rồi muốn trở về làm cái nô lệ, để rồi đòi giết được Môsê. Đó sáng rõ hết rồi. Cho nên cuộc đời của chúng ta càng đơn giản cái nhu cầu thì lại bớt sóng gió. Đơn giản đi. Thế là bây giờ trời khoa học kỹ thuật tiến bộ, thấy người này có cái này người mình không có cũng là sốt ruột. Nhưng bây giờ trẻ con ấy, mới lớp 6, lớp 7 tí tí vì đứa nào lên toàn cầm tay ui chung chật. Nó gọi cái gì? Bố mẹ cũng chiều cũng cho điện thoại cầm tay, bắt đầu học chẳng học, cứ tối ngày gọi điện thoại cho bạn rồi hẹn nhau làm chuyện xấu xa. Có cần không? Có cần cái loại điện thoại cầm tay không? Nhất là trong nhà đã có điện thoại rồi, cần cái gì thì xin phép bố mẹ gọi được không? Nhưng mà không, người ta có điện thoại mình cũng phải có. Có không? Ăn la mì nhưng mà cũng cần có điện thoại cầm tay. Không chứ. Mình nghèo ăn la mì thôi. Chú cậu trai nhà cháu có điện thoại này này, cần thì sang cha mà gọi. Cha đâu có bắt cho nó nắm tiền đâu. Nghèo, nghèo đến nỗi mà mì chưa ra củ thì đã ăn lá rồi. Vậy mà cũng phải, sao mình có điện thoại cầm tay mình gọi? Có phải là nó làm phiền mình không? Nếu cần thì có điện thoại nhà thì phải bàn đủ rồi, phải không? Đó, tôi nói ví dụ như vậy, nhiều cái râu riêng người ta cứ thêm cắt vào làm cho đời nó bận rộn phiền. Có một chiếc xe, ông ấy chủ, ông ấy nghĩ như vậy đó, là sống đơn giản đời bớt cái bận tâm hay là làm phiền mình. Thế ông ấy đi đường cũng thấy cho nên ông ấy nghĩ như vậy, cho nên ông ấy đồ dùng của ông ấy có mỗi cái gáo dừa, ăn cơm cũng bằng cái gáo dừa, uống nước cũng bằng cái gáo dừa, súc miệng cũng bằng gáo dừa, có mỗi cái gáo dừa đấy, không có thau với son chảo gì hết á, không có bát đũa nào hơn mỗi gáo dừa. Ăn đơn giản vậy, ông bảo vậy đỡ. Mình bây giờ làm thiền là muốn đời tô nọ chén kia mà cắt rốt đó, một gáo dừa hết rồi, lấy cơm ăn xong rồi là lấy nước uống luôn, rồi cũng lấy gáo dừa ra rửa mặt, rồi lấy gáo dừa xúc miệng nữa. Ông phải vậy đơn giản. Thế là một nhưng mà ông lần kia ông ấy đi ngang qua cũng được, thế thằng cu trâu nó chằn trâu, nó đâu cần gáo dừa đâu,
nó xuống sâu hơn đấy, tay nó vùng nước gỗ mà ừ, vậy nó đơn giản hơn mình kia nó gần có dừa, về quăng nó dừa luôn. Cái đó nó cường điệu đấy, nhưng mà cũng nói nên là thật sự đời chúng ta càng đơn giản thì nó bớt cái phiền toái lắm, bớt cái đau khổ lắm. Đúng là trong bữa ăn Chúa nói với cô mắt ta mà cô ấy lăng xăng làm nhiều món ăn rồi xin cái cấu cấu rồi sừng sộ nên nạt nộ cả thầy, thầy cứ bảo em con giúp hết sao. Chúa nói với mắt ta này, cần nghĩ tôi một đủ rồi đấy chứ. Giá mà bà mắt ta làm một món thì chắc là đâu có phải lên mà sừng sộ với thầy với em đâu, mà chắc hiểu đủ thứ gì đó. Người ta bảo thịt bò chín món có thể bảy làm tới mình mấy món chẳng hạn như vậy. Đơn giản đi thì đỡ xin độ này bác ta, cần thiết thôi một đã đủ, cái gì cần cho mình không có không được thì mình có đúng không, còn cái gì ở bớt được bao nhiêu nó cần thiết cắt đi thì bớt khổ đó. Cho nên chính cái tội mê thỏa mãn nhu cầu xác thịt mà sinh ra biết bao nhiêu cái sóng gió, có đúng không? Chúa bảo vậy đâu, cần nghĩ thôi một điều đúng rồi đấy. Đấy, cứ nhớ là dân cho cái hàng ngày ăn măn ra rồi đủ rồi, chỉ cần thiếu cái hương vị hành tỏi vậy mà cũng nổi loạn rồi. Đó, nó đòi gì, nó đòi thịt. Thế là ông Môi-se lại cầu khẩn với Chúa, chim cút nó bay rơm xuống thế này, thế nó thấy chim cút xuống nhiều quá ra hồ và làm chuyện ăn mê ăn đến nỗi mà ăn nhiều nữa rồi cái thấy diễn đàn sao loài là nó bụi lên xuống. Dân số trên 1 câu 16 2 ăn cái gì mà mê ăn đến nỗi mà ăn loài là nó bụi quá thể đó, cái thứ mê ăn đó. Nó kỳ cục không? Nó khổ, tự nhiên là khổ mình ấy. Không biết là nó đòi là nó mũi rừng sao mà thở đi hả? Cổ thì nó đã chặt thịt rồi, phải đấy. Cổ là không khí nó vào đây, mũi nó cũng đòi ra nữa thì sao mà thở? Quá tỉnh thật, nó mê ăn như vậy đó. Ôi nhưng mà nó lại chửi ông Môi-se là ngày nào ăn thịt với là chán, ngay nào là chán, thế chưa cũng không vừa như đó nữa. Nó nói cái gì ông Môi-se cũng phải cầu nguyện với Chúa chiều nó, nó nói nó cũng không thỏa mãn. Người ta bảo được chân đến đầu được vai đầu tiên không thế, đó là rõ ràng là cái tội con người tham lam đòi thỏa mãn mọi nhu cầu của thân xác thì gây ra bao nhiêu cái sống đó. Sống đơn giản đi, bớt khổ. Nên người nào mà cứ lo đi tìm của cái vật chất thì người đó là dòng giống của Do Thái, bởi vì có thời họ sao thờ bỏ vàng đấy, họ mê của cái, thích lúc nào cũng muốn có cái gì thì ăn cái đó, cuối cùng bỏ Chúa đi thờ bỏ vàng. Không phải là một thứ tôn thờ vật chất, thờ bỏ vàng là vật chất là chỉ đến Chúa không cần biết, biết là có tiền thiếu chừng người này vẫn nói mà có thực với vực được đạo mà có tiền chứ tiền hết Chúa tính sao mà, trong khi đó chúng ta
Chúa nói sao?
Matthew 6:33 tin bàn thiên tìm kiếm được Thiên Chúa trước
và sự công chính của người
tin bàn tìm kiếm được Chúa, sự công chính của ngài điều khác ngài ban thêm sáu. Thì chúng ta đừng lật ngược cái phương trình đó. Tìm kiếm nước Chúa của cái vật chất nhu cầu thân xác cho là sao, nhưng mà người ta lật ngược lại đi kìm của cái lo thân xác người ta, rồi không còn giờ để đi kìm được Thiên Chúa nữa. Nó cũng nặng ở chỗ đó chứ. Chúa cũng đâu có bảo chỉ đi tìm kiếm nước Thiên Chúa là đủ đâu. Tìm kiếm nước Thiên Chúa trước rồi những nhu cầu khác Chúa giúp cho được toàn nguyện bạn. Nhưng những người nào tôi nhắc lại cứ lo của cả vật chất gây ra khốn nạn lắm. Một lần tôi đọc trên báo một câu chuyện rất là thương tâm. Có một anh kia, tôi không muốn nói tên thì sợ nó trúng người này người kia chắc, tôi gọi là anh S đi. Anh này sau năm 75 thì lúc đó sợ đi bộ đội, sợ nhà nước bắt anh ấy vội, rồi các cô gái lúc bây giờ là cũng sợ lấy bộ đội. Vì thế mà lúc đó mới 16-17 tuổi là thôi lập gia đình đi, không có mấy người cũng sợ bắt. Thì cái anh Nguyễn Văn S ấy, cũng lấy vợ, và cô kia thì vớ được anh này cũng mừng về nhà giàu. Nhưng mà sau cái lần đánh cộng sản, đánh sập tư sản, tư sản mấy bản, tư sản là năm nào thì quên mất rồi, có bạn nhớ năm 77, 78, 79 đánh tư sản thì cái gia đình bố mẹ anh S này cũng mất hết luôn. Nên từ đó bố mẹ không cho vợ chồng anh này ở chung nữa, thôi bây giờ đứa nào lo thân phận mình đi. Nên vợ chồng anh ấy thôi bây giờ đi đầu xuống miền cái sáng làm ruộng chứ không có đi kinh tế mới thì sợ lắm. Thế thì xuống miền cái sáng làm ruộng ở giữa đó để có người để rủ đi vượt biên, thì vợ chồng nghèo họ bảo đi đi. Đấy, nhưng mà tôi thương vợ chồng anh tôi mới cho đi đấy, sang bên kia làm được thì trả tôi. Thế thì ok là cái vợ chồng đi xuống thuyền và may mắn sang bên kia được. Sang bên Mỹ thời gian vợ chồng vừa đi học vừa cần cù làm việc, và thời đó làm ăn cũng dễ hơn bây giờ. Không mấy chốc vợ chồng mở được cái nhà hàng ăn uống, thu tiền như là nước chạy vào nhà vậy, nhiều tiền lắm. Thế thì ở bên đó sau 18 năm thì vợ chồng thành loại rất là giàu của những người ở bên Mỹ, ở bên Mỹ giàu lắm. Trong khi đó thì ở nhà bố mẹ ở nhà sau thời gian đánh tư sản Nhật Bản ấy, thì rồi cũng cố gắng vực dậy được và kiếm được tiền. Sau đó xây được một cái nhà để đặt khách sạn cho thuê. Thì cũng nhờ cái khách sạn đó, bởi vì sau 20 năm đó, lúc đó Việt Kiều về thì ở khách sạn lúc đó, ở Việt Kiều về đâu có được về gia đình đâu, phải ở khách sạn mà, hay là ở cái nơi mà nhà nước chỉ định mà. Thì được ra bố mẹ cái anh Sung, cái anh S này ở nhà xây được cái nhà và cho thuê làm khách sạn cũng vớ được đồng tiền lắm.
Rồi vợ chồng anh này ở bên kia sông 18 năm thì muốn về thăm gia đình, muốn tỏ ra rằng mình bây giờ không phải là cái thằng nghèo đói sắc sơ như ngày xưa đó, mà bây giờ ăn bơ sữa nhiều rồi, là tiền bạc nhiều, người tự nhiên là tiền là son phấn của con người mà, ăn mặc bảnh bao về để khoe với gia đình, để khoe với những người Việt Nam. Thì vợ chồng đưa về với các cát, trong đó vàng rồi hạt xoan rồi đô la, ấp một cái cát tát lớn lên này xanh rồi để khoe với gia đình đó. Anh ấy không có, bố mẹ khỏi phải đuổi chúng con, bây giờ con giàu đấy đó, nói vậy đó. Nhưng mà khi vợ chồng về tới Việt Nam thì lại nghĩ rằng muốn tạo một cái bất ngờ cho gia đình, thì anh chàng bảo thôi em ở tạm nhà bạn này để mình anh đi giả bộ làm người khách đến thuê khách sạn. Thế là vợ cũng nghe chồng mà ở nhà người bạn, còn anh chàng thì ăn mặc bảnh bao, giày tây rồi công lê rồi đeo kính rồi quay lắm, sắc caraca đến cái thuê khách sạn đó ở. Thì người mẹ đâu có nhận các con nữa, ngày xưa cái thằng đó nó đen đủi và nó gầy buộc trông nó cũng như thằng cả đôi thất thèo, mà sao bây giờ nó oai xuất tướng không nhận được con, không nhận được con mình. Cái này cũng biết là thế, là mẹ không nhận được mình nữa rồi, 18 năm rồi, bây giờ anh ấy thay đổi nhiều, cơ thể anh ấy phát triển nó được tiền bạc nhiều, người cũng thay đổi nhiều, mẹ bây giờ là thật đây là bố anh ấy thuê cái căn phòng để ở mấy ngày. Thì tối lúc đó cái người mà nên giúp phòng anh ấy lại là cô em. Mới nói cô là người giúp giả bộ, mà anh ta biết là em của anh ấy. Cô là người giúp việc trong cái khách sạn mà không? Tôi là con của bà chủ đây. Bảo vậy đi, mẹ có đâu? Đó. Ông muốn gặp mẹ thôi. Có. Đây, mời mẹ, cô lên đây. Thế đây, cái cô đó đi mời mẹ lên. Thì khi hai mẹ con lên, anh này anh mở cái vali ra, trời ơi vàng bạc quá thể, đô la gấp hai mẹ con kia, thằng này giàu quá, nó Việt kiều giàu quá. Thế mình nháy nhau thôi để cho nó mồi, rồi hai mẹ con rút luôn. Thế là đêm hôm đó cho người lên giết anh đó để cướp cái vali đó, thủ tiêu cái anh đó rồi để cướp cái vali, bởi vì quá nhiều bảo vật châu báu rồi. Cô vợ thấy chồng đi cả tuần đấy không thấy trở lại, thế sốt ruột lại đến biết là chồng mình đến khách sạn của mẹ mình không, đến hỏi với cái chủ khách sạn thì bảo có cái người trả cái dáng như vậy đó, và có đến đây thuê khách sạn không, thì lại chối, bảo không tôi không biết. Thì người đó mới bảo dạ thưa anh, đó là con của bà chủ đây đấy ạ, con là con dâu đây ạ, còn anh đó tên là anh S ạ, con của chủ đây. Chú tôi bà mẹ với lại cô em tháo bà này chết, mình phải giết con mình để cướp cái vali đó, và sợ quá cả hai mẹ con nhảy đầu chết luôn đó. Trời ơi, có cái khách sạn cho thuê, có tiền thu nhập đủ dùng đôi, nhưng mà chỉ vì thấy người ta có cái vali nhiều trong đọc trong đó mà nhẫn tâm giết người ta như vậy, ai dè giết con mình, kinh hoàng đó. Nó là một cái chứng từ của những kẻ mê của cải để thỏa mãn mọi nhu cầu của thân xác mình, thì khốn nạn như vậy. Đó là cái sóng gió do tội người ta như này, mà mấy người biết sám hối là mình quá tham đi tìm kiếm của cải để quên mất Chúa, Cái loại sóng gió thứ hai ập đến, đó là người ta cứ tưởng là người ta nói đúng ý Chúa, hoặc là xạo ra lấy danh nghĩa của Chúa để nói cho người ta tin mình, nhưng mà thực ra là nói dối. Cho nên chúng ta đọc ở Jeremia chương 18, tức là bài đọc năm trắng đó, thì câu chuyện xảy ra thế này: có ngôn sứ Khananza, ông ấy muốn làm hài lòng dân, thì ông nói rằng Chúa sai tôi đến để nói với toàn dân rằng chúng ta không còn phải cảnh nô lệ bên Babylon nữa đâu. Điều này là Chúa sẽ đập tọt Babylon và chúng ta sẽ được trở về quê hương, xây lại đền thờ, rồi xây dựng lại đất nước của chúng ta. Thì dân Do Thái trong cảnh như vậy, mà ông này là một ngôn sứ của Chúa mà, thì tin lắm. Ồ, chắc là Chúa sai ông này đến nói với dân như vậy. Và ông Khananza nói cả với ngôn sứ Jeremia nữa. Ông Jeremia cũng tưởng là thật. Ông Jeremia ủ vậy thì anh nói như vậy là nhân danh Chúa nói họ đúng, vậy thì mừng quá thôi, ước gì cái điều anh nói sớm xảy ra. Thế là đêm hôm đó Chúa hiện ra với Jeremia và nói với Jeremia này: ngươi hãy đi nói với Khazaria như thế này: ta đâu có bảo Khazaria làm như vậy đâu, nói như vậy đâu. Bởi vì khi ông Khananza ông ấy nói là dân không còn đủ lệ đó, thì lúc đó thì ông Jeremia còn đang đeo cái gông gỗ ở trên cổ đấy để nói là dân mình bị đủ lệ, thì ông Khananza lấy cái gông gỗ ở cổ ông Jeremia đập nát đi, đổ quăng đi, và đấy không còn đủ lệ nữa. Thì Chúa đến nói với ông Jeremia thế này, nói với Khananza là: ta không chuyển cho ngươi nói như vậy. Ngươi đã đập bể cái gông bằng gỗ thì sẽ làm nhiều cái gông bằng sắt trong vào cổ các dân tộc này. Đó. Các ngươi sẽ còn nằm nô lệ khốn nạn hơn nữa dưới bàn tay vua Nebuchadnezzar, và cả những thú vật của các ngươi tất cả phải thuộc về vua Babylon hết. Như vậy ông Khananza không nói đúng ý Chúa, tự phịa ra hay là nói ý mình mà bảo là ý Chúa, cuối cùng tai họa sẽ đến này. Thay vì cái công bằng gỗ, bây giờ nhiều công bằng sắt thì khổ hơn, và cuối cùng thì ông Khananza bị chết vào năm thứ bảy năm ấy. Đấy, ông đừng nói láo, ông không bị chết sớm như vậy đâu, ông không nói láo để dân tộc ông không khổ như vậy đâu. Nhưng mà mình là được danh là ngôn sứ của Chúa mà lại không nói đúng ý Chúa, cuối cùng tai họa sẽ đến cho dân tộc, cho cả chính bản thân mình nữa. Thế nói nào tai họa kinh khủng như vậy. Cho nên tôi cũng rất thích đoạn huấn ca chương 20 câu 24-26 này, đoạn này thuộc đứng đọc vào huấn ca. Nào, đọc to ra. Nào, Huấn ca 20
chương 20 câu 24 đến câu 26: nơi con người nói dối là điều để tiện sống sót.
Đọc chân đây nào: nơi con người nói dối. Đọc rõ vậy, đọc to:
nơi con người nói dối là điều để tiện xấu xa. Kẻ dốt nát cứ luôn mồm nói dối, trộm cắp còn đỡ hơn nói dối, nhưng cả hai đều chuốc lấy hư vong. Kẻ quen nói dối là kẻ vô linh sĩ, nỗi nhục không bao giờ rời xa nó.
Thấy chưa? Đấy, nói dối. Hai hai chưa? Đọc lại nhé. Nếu người nói dối là điều đi tiện xấu xa, kẻ ngu đần cứ luôn mồm nói dối, trộm cắp còn đỡ hơn đứa nói dối. Tại sao? Trộm cắp nó vào nó nhà mình, nó lấy cái gì nó lấy một lần thôi, rồi nó trộm cắp và nó không ai hay khổ gì hơn nữa thì mất đồ ấy. Nhưng mà nó nói dối thì người ta cứ tưởng là thật. Rồi bao nhiêu cái đồ vỡ nó xảy ra, rồi cắn cấu nhau, không biết, không biết đâu là thật, đâu là hư nữa. Đấy, thế nên nói là trộm cắp còn đỡ hơn nói dối. Nhưng cả hai đều chúc lấy diệt vong. Kẻ quen nói dối là kẻ vô liêm sỉ. Nặng nề lên được. Tôi đọc lại nhé. Nơi con người nói dối là điều xấu xa đê tiện. Kẻ dốt nát cứ luôn mồm nói dối, trộm cắp còn đỡ hơn đưa nói dối. Nhưng cả hai đều trước đây hư vong. Kẻ quen nói dối là đồ vô liêm sỉ. Thế thì cái câu nói này của sách Huấn Ca, và nghĩ lại cái lời ông ngôn sứ Khazana nói dối dân, tai họa sẽ đến, thì chúng ta nhìn vào đời sống giáo hội hôm nay, những người giảng trong thế lễ có nói đúng ý Chúa hay không? Mà không nói đúng ý Chúa là cũng là thứ nói dối. Có đúng? Ai không nói đúng ý Chúa là thứ nói dối hết. Giảng đúng ý Chúa phải có quy luật. Đến chiếc phục vụ, sai muốn nói thế này: trong việc cử hành phục vụ, Thánh Kinh giữ vai trò tối ưu quan trọng. Đấy, làm cho người ta thấy trong thánh lễ, Thánh Kinh giữ vai trò tối ưu quan trọng. Người giảng phải dựa vào các bài đọc hội thánh đã chọn từ các bài đọc đó để khai chiến đức tin, những quy tắc cho đời sống Kitô hữu. Phải phát huy lòng hộ mến Kinh Thánh đậm đà và sâu đậm. Đi dự lễ, người giảng phải làm cho người giáo dân quý trọng lời Chúa. Đấy, cộng đồng nói như vậy. Nhưng bài giảng mà những bài đã được trình bày về đức tin lòng và từ trong các bài đọc để canh tân phục vụ, phát huy lòng hộ mến Kinh Thánh cách đậm đà và sức động hơn nữa. Thế nhưng mà ngày hôm nay tôi nói thiệt, hầu hết các linh mục giảng ngày thường có 4-5 phút thì làm sao mà trình bày đúng cái ý của thánh đã chọn các bài đọc. Phải 5-3 phút làm sao mà nói được. Tại sao hồi đến chọn bài này, tại sao đi với bài này, tại sao phúc âm phải đi bên này, tại sao bài này, làm sao mà nói được nếu chỉ có 5-3 phút. Mà cũng nên thấy tôi là nhân danh Chúa, tôi là linh mục, tôi nói lời của Chúa. Thậm chí giáo dân bảo cha nói lời Chúa nói, có đúng không? Nếu mà Chúa nói thì phải làm đúng hội thánh đã dạy, là dựa vào các bài đọc để mà trình bày. Nhưng mà đâu có dựa đâu, hầu hết không dựa. Nhiều khi đọc bài đọc lại đứng ở tòa giảng nói chuyện trên mây, trên trời, trên báo chí, trên xã hội đang xảy ra cái gì, lời Chúa đâu có thấy nữa. Đấy, tòa giảng nó trở thành cái đài phát thanh để thông tin những sinh hoạt của xã hội, đâu phải là buổi sáng lời Chúa đâu. Và tệ nhất là rất là phổ thông mà không ai sám hối á, có khi có cả giám mục nữa, nhất là để ăn táng, đọc các bài đọc xong rồi toàn là đi lấy cái đời tư của người chết đi nói. Nhất là cái đời tư của người chết là ân nhân của giáo xứ, là ân nhân của giám mục, là ân nhân của linh mục, thì ui chú cha là phong thần cái người chết, nói rất là hay. Làm như vậy sao? Làm như vậy nhà hiếu hồ rất là khoái, và sau đấy lại có phong bì. Thế thì nữa, tôi đi dự lễ ăn táng rất nhiều và không hiếm những linh mục cả, có khi gặp cả giám mục đấy, lời Chúa trong Kinh Thánh đọc không giảng, đi giảng về đời tư của người chết, thì hỏi rằng giảng như vậy nói thật thì nói dối, thì cũng tầm cỡ như là ngôn sứ Canada thôi, mà tôi nói là người nói dối thì tệ hơn là đứa trộm cắp. Sức vấn ca chúng ta vừa nghe đó, cho nên nói dối gây ra sóng gió rất là nhiều, mà những người giảng họ có đâm được từ mình mà nói đúng lời Chúa. Chúa có bảo mình chứ có dạy các linh mục các giám mục giảng theo ý mình không, hay là Chúa bắt phải giảng theo ý của Thầy? Chân lý của Chúa chỉ được loan báo qua quyền giáo huấn của Thánh mà thôi. Hội Thánh đã thể hiện cái quyền đó bằng cách trợ cấp bài đọc cho người giảng dựa vào đó và trình bày, mà lại không dựa vào đó thì là một kẻ nói dối, đại nói dối, thì tai họa sẽ đến ghê gớm lắm. Cho nên chúng ta cầu nguyện cho Hội Thánh, cho các chủ trang và chúc thành trong sức mạnh ngôn sứ đoan báo lời Chúa đúng luật của Thánh dạy. Có như vậy mới làm cho người giáo dân được phát huy lòng mộ mến Kinh Thánh một cách đậm đà sống động, mà Hiến Chi Phục Hồ Xoay 4 đã nhấn mạnh như vậy, để rồi ai đi dự lễ cũng quý trọng lời Chúa mà cất lên lời cầu nguyện à, lạy Chúa Thánh chỉ Ngài xin dạy cho con. Thánh Vịnh 119-118 câu 68 đáp án là chẳng đáp. Để khi nào dân Chúa đến nhà thờ cầu xin Chúa cho con thánh chỉ của Chúa, thì dân Chúa mới cất lời ca tụng Chúa như đáp ca chúng ta mới đọc 508-81-80-2: reo vui lên mừng Thiên Chúa đấng trợ lực chúng ta, bởi vì người ta sống không nguyên bởi cơm bánh mà còn sống bởi lời do miệng Thiên Chúa phát ra. Câu thơ tin mừng chúng ta vừa sướng lên nói đến niềm tin của mình là không sống bởi của vật chất là quan trọng, mà sống bởi lời Chúa, thì lời ấy chỉ có thể tìm trên quyền giáo huấn của Thánh, mà người giảng phải trung thành với sự mệnh này. Chúng ta cầu nguyện điều này để những người giảng đừng trở thành những kẻ nói dối và gây tai họa cho dân.